2. Vì sao loài người không nhận ra tâm bản nhiên, Phật tính của mình? Loài người không nhận ra bản tâm quý giá trong sáng của chính mình, thậm chí còn khó khăn ngay cả khi nghĩ đến chiều sâu và vẻ sáng chói của tự tính tâm. Đối với nhiều người, tâm bản nhiên dường như là ý niệm dịu vợi lạ lùng. Đó là vì, theo giáo lý Đạo Phật, có 4 nguyên nhân sau đây. A. Tự tính tâm quá gần gũi đến nỗi ta khó nhận ra. Điều tưởng như nghịch lý nhưng lại rất thực là người ta không thể biết về một cái gì đó không phân biệt hoặc chẳng cách biệt với chính mình. Thông thường để nhận biết được, cần phải có một khoảng cách. Con cá chỉ nhận ra biển khi nó bị vớt khỏi mặt nước. Cũng vậy, không ai có thể nhìn thấy mắt của mình. Loài người rất khó nhìn vào tự tính tâm của chính mình cũng vì lẽ đó. Mở rộng ra, mọi sự tồn tại xung quanh ta đều rất huyền nhiệm. Sự huyền nhiệm như đại dương bao la quanh ta, nên ta không nhận ra sự huyền nhiệm ấy. Điều này là sự mâu thuẫn, nghịch lý của cuộc sống. B. Nó quá dễ đến mức không thể tin nổi. Điều duy nhất và đơn giản là con người chỉ cần an trú trong sự tỉnh giác sơ nguyên thuần túy của tự tính tâm là nó luôn hiện tiền. Vì thế loài người không thể tin và tưởng tượng được rằng giác ngộ lại chỉ là bản chất thực sự của tâm mình hiện lộ. C. Nó lại quá sâu xa nên khó dò thấu. Người ta sẽ không thể nào khẳng định được bất kỳ một điều gì về một đối tượng không rõ rệt, không có đặc điểm nào và không thể biết được. Tâm là một đối tượng như thế. Cho nên không thể nói được tâm tạo ra từ đâu, cũng không có lý khi nói tâm không sinh. Loài người không thể biết tâm của mình sâu đến mức nào, nếu biết thì chắc nhiều người đã ngộ một phần tự tính của tâm mình rồi. D. Nó quá kỳ tuyệt nên loài người không dung chứa nổi. Chân tâm siêu việt lên mọi sắc tướng, ý niệm nhị nguyên của trí phàm tục hữu hạn. Chân tâm là yếu tính nguyên thủy, bản thể, bất khả tư nghị, nguồn gốc của vũ trụ trừu tượng bao trùm mọi hiện tượng. Chân tâm được ví như một tấm gương không bị bám bụi và là bản thể của mọi hiện tượng, trường tồn, bất biến. Còn hiện tượng thì giả ảo và sinh diệt. Vũ trụ hiện tượng chính là biểu hiện của chân tâm trong cuộc tiến hóa vĩnh cửu này. Và như vậy thì, cuộc sống thế gian này sẽ là cơ hội may mắn hiếm hoi và lớn nhất, là cơ hội tối thượng nếu chúng ta biết tận dụng để tìm hiểu những điều huyền bí, trong đó có việc tìm hiểu tâm bản nhiên của chính mình. Mặc dù nền văn minh hiện đại luôn đề cao giá trị đời sống và tự do cá nhân, nhưng kỳ thực lại biến con người thành những tù nhân của quyền lực, tiền tài và dục tính. Nếu có ai nói cho ta biết hay chính ta linh cảm được tiềm năng sâu xa của mình, thì người ta khó có thể tin nổi chuyện ấy và thường an ủi rằng việc chuyển hóa tâm linh chỉ có những bậc thánh ngày xưa mới làm được. Sự cao quyết đầy tính cách loạn thần kinh về giới hạn của chính mình như thế khiến loài người mất hết hy vọng thức tỉnh. Điều đó hoàn toàn trái ngược với chân lý trọng tâm, tự cốt tủy con người vốn hoàn thiện của triết lý Đạo Phật. Tình trạng tuyệt vọng của hành tinh chúng ta đang dần dần đánh thức con người tỉnh dậy để thấy sự cấp thiết phải thay đổi cơ bản trên phạm vi toàn cầu về vấn đề này, bản chất của tâm. 3. Trực ngộ bản tâm. Cái tâm duy lý là hạt giống của mê lầm, khiến con người bị ám ảnh bởi những lý thuyết của chính mình mà đánh mất cái cốt tủy của mọi sự. Mặc dù loài người không nhận ra hoặc chối bỏ toàn diện về sự hiện hữu của tự tính tâm, nhưng mọi người vẫn thỉnh thoảng chợt thấy nó khi cảm hứng trước cảnh thiên nhiên hoặc một sự cố nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những giây phút của sự thắp sáng, bình an và hạnh phúc ấy vẫn thường xảy đến và dừng lại với mọi người, khiến đôi khi ta lờ mờ cảm nhận được cái thoáng thấy đó. Nhưng nền văn minh hiện đại không cung cấp kiến thức để con người có thể thấu hiểu được. Tệ hại hơn, nếu cố gắng chia sẻ với người khác những kinh nghiệm mà ta cảm nhận được về tự tánh tâm, thì chẳng ai chịu nghe một cách nghiêm túc mà bằng những cách vừa tinh vi, vừa lộ liễu, họ bảo ta phải gạt bỏ nó đi. Nên chính chúng ta cũng thường bỏ qua những gì ta thực sự mặc khải trong đời. Có lẽ đó là khía cạnh đen tối đáng buồn nhất của nền văn minh hiện đại. Trước sự thật, ta là ai? Chỉ khi nào trực ngộ bản tâm thì những tầng lớp mê lầm ấy mới rơi rụng hết. 4. Hai cách nhìn. Tâm ta có hai cách nhìn, nhìn ra ngoài và nhìn vào trong. A. Nhìn ra ngoài. Con người đã quá quen đến nỗi trở thành bị trói buộc vào cách nhìn ra ngoài nên hầu như hoàn toàn mất liên lạc với bản thể sâu xa bên trong chính mình, thậm chí còn sợ phải nhìn vào trong. Vì thứ nhất, nó rất khó. Thứ hai, nền văn minh không cung cấp một tí kiến thức nào về những cái ta sẽ gặp khi nhìn vào bên trong chính mình, thậm chí còn răng đe, thổi phồng, dọa nạt rằng nhìn vào bên trong có thể bị điên loạn, từ đó dẫn đến làm sai lệch vấn đề. Có thể coi đây là những mánh khóe cuối cùng hiệu lực nhất của bản ngã nhằm ngăn cản ta khám phá bản chất chân thực của tâm mình. Câu nói của Eskrimoji. Không biết bản tâm của mình là nguồn gốc của mọi đau khổ trong sinh tử, cội nguồn của mê mờ, vô minh, khuynh hướng sao lãng đó đã trở thành thói quen thâm căn cố đế của con người. B. Nhìn vào trong. Mọi giáo lý và thực hành trong Phật giáo đều dẫn đến một điều duy nhất là nhìn vào trong để thấy rõ tự tánh của tâm, và nhờ vậy giải thoát con người ra khỏi nỗi sợ chết, giúp họ nhận chân được sự thật của cuộc đời. Việc thay đổi hướng nhìn, từ nhìn ra ngoài, chuyển sang nhìn vào bên trong, có thể đem lại hiệu quả lớn lao, lật ngược lại những tai ách đang đè nặng lên loài người. Ai biết được bản tâm của mình sẽ biết được bản chất đầy vinh quang của thế giới, trong đó họ sống và sẽ không ngừng phấn đấu một cách dũng cảm để bảo trì nó. 7. Hoạt động của tâm. Là một thực thể siêu hình nên tâm không biết mệt mỏi như thân, gọi là hữu hình. Tâm có thể làm việc cả lúc thức lẫn khi ngủ. Người giác ngộ chỉ ngủ cho thân xác là thể hữu hình, còn tâm là thể vô hình, không cần nghỉ ngơi mà làm việc liên tục chẳng ngừng nghỉ. Trong khi người bình thường khi ngủ thì tâm thức cũng không nghỉ, nhưng chẳng làm gì cả. Quá là một sự lãng phí lớn. Vì thế một số nhà khoa học đã tiến hành dạy ngoại ngữ cho sinh viên trong khi ngủ. Việc này đã thu nhiều kết quả khả quan ở Nga. Nếu thử nghiệm thành công và áp dụng rộng rãi, thì loài người sẽ được tăng thêm thời gian cho cuộc đời rất nhiều bằng cách ban ngày làm việc, ban đêm vừa ngủ vừa học tập. Bình thường loài người thường sao lãng không nghe tiếng nói, sự nhắc nhở, cảnh báo của tâm. Nhưng rồi một lúc nào đó gặp phải cảnh không vừa lòng, trái ý, thì mới dừng lại, bắt đầu nghĩ và nhận ra tất cả vẻ yếu hèn của những ước mong thường tục. Đó là cơ duyên thuận tiện để ta thấy được tâm, để óc phóng ra ngoài tầm suy tưởng thông thường. Thật ra những lúc không đau khổ, thậm chí hạnh phúc, hoan lạc, ta vẫn thường nghe thấy trong tâm một tiếng gì như thì thầm nhắc nhở. Ai nhạy cảm mới nghe được, ai điếc, tức là do nặng nghiệp thì chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng dẫu nghe thấy tiếng nói nhỏ nhiệm ấy, ta vẫn khó nhận ra tâm muốn nói gì. Nếu tập nghe mãi thì sớm muộn gì ta cũng sẽ hiểu được. Có thể đó là một sự quyến rũ hoặc một sự cảnh báo. Và lúc ấy, ta nhận ra một uy lực bức bách cần phải chọn giữa cái ngã và phi ngã, giữa lý trí suy luận và trực giác tâm linh. Người quen với nếp sống phân biệt và luận lý có thể cứ dửng dưng vì dầu sao vẫn khó cho họ chú ý đến một cảnh giới cao hơn khi mà họ chưa qua một lần nội chứng. 8. Tâm không thực có. Giống như mọi vật thể khác, tâm cũng không thật có, mà chỉ là một dòng nối tiếp nhau của những ý nghĩ, tư tưởng, ý niệm. Khi sân hận, lúc từ bi, khi phiền não, lúc an lạc, khi vui, lúc buồn, khi hướng về đối tượng này, lúc chuyển sang đối tượng khác, v.v. Liên tục không ngừng phát sinh, tồn tại, rồi tiêu tan để nhường chỗ cho ý nghĩ, tư tưởng, ý niệm khác mà không đồng thời hiện hữu cùng một lúc như những thành phần của các vật thể. Sự liên tục rất nhanh chóng ấy khiến ta có cảm tưởng như có một cái gì đó đơn thuần, nguyên vẹn, không biến đổi. Có thực, gọi là tâm, nhưng thực ra chỉ là một dòng trôi chảy của những tư tưởng ý niệm vô cùng tận. Không thể nói một ý nghĩ, tư tưởng ý niệm nào đó đang thoáng qua là tâm thường hằng của ta được. Vì trong một lúc có tư tưởng tốt, rồi ngay sau đó là tư tưởng xấu và ngược lại. Nếu mọi tư tưởng ý niệm ấy là tâm thường hằng, thì hóa ra ta có nhiều cái tâm khác, thậm chí là đối nghịch nhau. Giống như dòng sông, trong đó từng giọt nước nối theo nhau không ngừng. Sự liên tục bất tận ấy khiến ta có cảm tưởng như có một dòng sông đang chảy. Thực sự thì, dòng sông chỉ tồn tại như một danh từ để tiện cho việc trao đổi với nhau, được quy ước để gọi những phần tử nước vô cùng nhỏ bé, theo khái niệm của khoa học hiện đại, đó là nguyên tử. Riêng biệt, nối tiếp nhau, trôi theo dòng một cách liên tục vô cùng tận mà thôi. Mặt khác, ta không thể tìm thấy nhận ra cái tâm trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Cái mà không nhận ra được thì không thể cho rằng nó có thực. Cái không thực tất sẽ không tự có bản tính. Cái không tự có bản tính thì không phát khởi. Cái đã không phát khởi tất sẽ không bị tiêu diệt. Cứ truy xét như vậy, ta sẽ đi đến kết luận chẳng có cái gì tương tự như một cái tâm bất di bất dịch, mà chỉ có một danh từ, một quy ước, một phương tiện để diễn đạt dòng trôi chảy liên tục nối tiếp nhau của những ý nghĩ, tư tưởng, ý niệm mà thôi. Phật Thích Ca nói, Như Lai nói về cái tâm, nhưng thực ra không phải có cái tâm, vì thế mới gọi là cái tâm. Đó là một khám phá kỳ diệu, một sự thần khải, điều vô cùng thâm diệu mà chúng ta cần thấu hiểu. Ở đây chúng ta thấy cái vĩ đại của triết lý Đạo Phật là chứng minh một cách rất thuyết phục sự hiện diện của tâm bản nhiên, nhưng sau đó lại phủ định sự có thật của nó. Giống như Einstein, sau khi chứng minh rất rõ ràng học thuyết tương đối, ông đặt vấn đề ngược lại, vậy có cái gì là tuyệt đối không? Và ông trả lời, điều tuyệt đối đó là mọi sự đều tương đối. Hiểu như vậy, chúng ta mới có thể phát huy tri kiến minh mẫn của mình, và chỉ có trí tuệ ấy mới soi sáng cho ta thấy rõ thực tướng, bản chất của sự vật. Từ đó, và chỉ từ đó, chúng ta mới thấm nhuần được giáo lý vô ngã. 9. Đôi lời bàn. Qua những phần nêu trên có thể thấy, 1. Tâm có hai phần, là ý thức thì bé nhỏ, nông cạn, bề ngoài, tàng thức thì to lớn, sâu kín, bên trong. Nhưng khoa học và xã hội mới chỉ biết đến phần ý thức. Khoa tâm lý học mới chỉ hé mở được cánh cửa sổ để nhìn vào nhà kho tàng thức ở bên trong. Mọi chủ thuyết, triết lý, lý luận về chính trị, xã hội từ xưa đến nay đều hướng tới việc cải tạo con người. Nhưng chưa hiểu biết về vùng tàng thức, nơi thực sự quyết định phẩm chất con người, càng không biết cách đánh thức khởi động những chủng tử có sẵn trong tâm thức, nên toàn bộ nền giáo dục và các cuộc cách mạng, cải tổ, chỉnh đốn, lớn nhỏ, từ cổ chí kim đều nhằm tác động vào vùng ý thức nông cạn, nên mọi chủ trương biện pháp dù là sâu sắc thiện chí đến đâu cũng chỉ là hình thức bề ngoài, thậm chí có những học thuyết còn hời hợt tới mức chủ trương thay đổi chế độ sở hữu, cái bề ngoài của ý thức để cải tạo con người. Đó qua là việc làm sống suýt kịch cỡm thô bạo đối với người dân, nhưng lại chỉ có thể gãi nhẹ ở bề ngoài của tâm thức. Do vậy, kết quả chắc chắn chỉ là tạm bợ, mang tính tình thế, quyết chẳng thể sâu sắc, bền vững được. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này trong những thực tế sau. Mọi cuộc cách mạng, to, nhỏ, nông sâu, từ xưa đến nay trên hành tinh này đều nhằm vào mục đích quan trọng trước tiên là lật đổ chính thể cũ, lập nên chính thể mới. Đó là công việc hoàn toàn mang tính hình thức nông cạn, bề mặt. Nên mọi biện pháp trước, trong và sau các cuộc cách mạng ấy đều nhằm tác động vào phần ý thức của người dân. Còn phần tàng thức là cơ bản, thâm sâu, gốc rễ thì chẳng đủ hiểu biết để tác động tới. Vì vậy, sẽ chẳng thể tạo ra sự thay đổi bản chất nào. Con người của bất kỳ chế độ xã hội nào từ xưa đến nay cũng đều tham sân si, mê mờ như nhau. Có nghĩa là họ cùng trên một mặt phản tiến hóa, giác ngộ. Có chăng chỉ là sai khác về cách thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Vì thế, tất nhiên mọi cuộc cách mạng, cải cách đều không thể bền vững lâu dài, nên sau một thời gian buộc phải chỉnh đốn, sửa sai hoặc cải cách, cách mạng lại. Lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay đã minh chứng rất rõ ràng điều này. Thực tế là nạn tham nhũng đang lan tràn khắp nơi, tuy từng quốc gia mức độ có khác nhau. Sự sai khác ấy chủ yếu là do cơ chế quản lý ở mức độ cao thấp, chặt chẽ hay lỏng lẻo, tức là tác động vào phần ý thức nông cạn khác nhau, chứ chẳng phải quan chức ở những nước ít tham nhũng, trong sạch hơn ở những nước có nạn tham nhũng nặng nề. Họ đều là những con người có cả mặt xấu lẫn mặt tốt, tham lam và trong sạch như nhau. Tại những quốc gia có nạn tham nhũng thấp, nhưng nếu quản lý buông lỏng là tham nhũng xấu xa sẽ mọc lên tức khắc. Ngược lại, những nước có nạn tham nhũng trầm trọng, nếu áp dụng cơ chế quản lý tốt, có hiệu lực, thì tệ nạn ấy sẽ giảm nhanh, trông thấy. Nhưng chỉ là tạm thời bề ngoài mà thôi. Trong thâm tâm mỗi con người vẫn chứa chất các chủng tử tham lam đang chờ cơ hội mọc lên. Trước yêu cầu cao của tình hình mới, phần đông cán bộ không đủ khả năng đáp ứng, thì chủ trương tiêu chuẩn hóa cán bộ để nâng cao năng lực công tác là điều vô cùng đúng đắn và tối cần thiết. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó? Thì người ta lại chỉ có thể suy nghĩ tìm tòi quanh quẩn ở vùng ý thức, nên cũng chỉ có thể đưa ra những biện pháp nông cạn, thiển cần, mang nặng tính hình thức, đòi hỏi cán bộ phải có bằng cấp. Thế là ngay lập tức việc học hành, bồi dưỡng, thi cử, cấp bằng, v.v. trong không ít trường hợp đã trở thành việc làm mang tính đối phó, như ghi tên đi học để lấy lệ, thi cử là hình thức, chỉ lo đúc lót để cho qua. Hiện tượng mua bán bằng, bằng giả, học giả bằng thật, v.v. đã nổi lên ở khắp nơi chẳng còn gì lạ nữa. Xin nêu vài ví dụ. Một lần tôi đến thăm gia đình nọ, thấy cháu nhỏ học lớp 7 đọc bài tiếng Anh quá vất vả, tôi nói, con đưa ông xem nào. Rồi tôi đọc mẫu và hướng dẫn cháu đọc và làm bài tập một cách trôi chảy. Thấy thế mẹ cháu khen nức nở. Ôi giời, sao ông giỏi thế? Tôi trả lời, giỏi gì mà giỏi, bài tiếng Anh thế này thì ai mà chẳng đọc và hiểu được. Mẹ cháu nói, không phải thế đâu ông ơi, bố cháu có bằng C tiếng Anh rồi mà vẫn không giúp được gì cho nó đấy. Tôi ngạc nhiên, bằng C rồi mà vẫn không giúp được gì cho con thì lạ thật, trong khi tôi chẳng hề có cái bằng nào cả. Vừa lúc đó bố cháu bé đi làm về, vốn quen biết nên tôi gọi ngay cậu ta lại và bảo đọc bài tiếng Anh của đứa con xem sao. Không ngờ cậu ta đọc còn ấp úng vất vả hơn cả thằng con của mình. Bảo dịch thử sang tiếng Việt thì không dịch nổi. Một số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở chưa có bằng trung học hoặc cao đẳng sư phạm, nhưng nhiều người trong số đó là giáo viên dạy giỏi. Tuy nhiên theo chủ trương của cải cách giáo dục, họ không đủ tiêu chuẩn nên chẳng được dạy nữa. Bên cạnh họ là khá nhiều giáo viên có đầy đủ, thậm chí thừa bằng cấp, nhưng trình độ và tay nghề vô cùng kém thì cứ an phận thủ thường, an nhiên tọa thị. Các chủ trương biện pháp cải cách chỉ xuất phát từ vùng ý thức nông cạn như thế, thậm chí đã vô tình trở thành cơ hội vàng cho một số người làm ăn bất chính, làm giả con dấu, in bằng giả, soạn và in để bán đáp án làm phao cho thí sinh, chạy nơi này nơi nọ mở lớp luyện thi, bồi dưỡng cấp tốc, chuẩn hóa, ăn hối lộ, v.v., khiến xã hội rối ren, suy đồi, mau chóng. Trước thực tế phương tiện giao thông ngày càng nhiều, người điều khiển ngày càng ẩu, tai nạn giao thông không ngừng tăng, thì việc tìm các biện pháp cụ thể thiết thực để ngăn ngừa tai nạn là hoàn toàn hợp lý, vô cùng cần thiết. Nhưng bằng cách nào? Thì người ta lại suy nghĩ tìm tòi ở vùng ý thức và biện pháp chỉ là tăng cường kiểm soát trên các tuyến đường, hạn chế tốc độ xe chạy, v.v. Trong khi hầu hết các sự cố tai nạn giao thông là do lái xe ngủ gật hoặc bất cẩn, kể cả việc chạy nhanh vượt ẩu cũng là do bất cẩn mà ra. Vì chỉ chú mục vào tiểu tiết là tốc độ, nên ngay lập tức những lái xe liên kết báo hiệu cho nhau những nơi có kiểm soát giao thông để khi đến gần thì cho xe chạy như rùa bò, nhưng qua đó lại mặc sức phóng quá tốc độ quy định. Đôi khi còn chạy đua để tranh giành khách, dừng đổ xe rước khách vô tội vạ. Người làm nhiệm vụ an toàn giao thông thì rất tích cực, thậm chí là rình nắp nhằm bắn tốc độ để phạt, chứ không phải vì an toàn giao thông gì cả. Lái xe trót chạy quá tốc độ quy định, sợ phải nộp phạt nặng 1,5 triệu cho đến 3 triệu đồng thì xin lót tay 700-800 nghìn để được thông cảm, bỏ qua. Thế là cả hai bên cùng có lợi. Còn nhà nước thì phải trả lương cho đội ngũ nhân viên an toàn giao thông, mua sắm trang thiết bị hiện đại để họ có điều kiện thu nhập thêm gấp nhiều lần tiền lương, nếu không muốn nói là có phương tiện tối tân để sách nhiễu dân. Trái lại, nếu chuyển hóa tâm thức thực sự, các nhân viên thi hành nhiệm vụ có tinh thần trách nhiệm cộng với tình thương yêu giữa con người, luôn tâm niệm rằng các bạn điều khiển phương tiện giao thông thân mến, tôi đứng đây để nhắc nhở các bạn hãy cùng tôi, chúng ta cùng giữ gìn an toàn giao thông. Các bạn hãy bình tĩnh, tỉnh táo để điều khiển các phương tiện giao thông cẩn thận nhé. Những người tham gia giao thông lại luôn nghĩ, cảm ơn các bạn cảnh sát giao thông, các bạn đã vì chúng tôi mà vất vả ngày đêm, luôn nhắc nhở chúng tôi giữ gìn an toàn cho chính mình. Chúng tôi sẽ luôn tỉnh táo, nghiêm chỉnh để khỏi phụ lòng tốt của các bạn. Nếu mọi người đều suy nghĩ như thế thì chắc chắn những tiêu cực trong lĩnh vực này sẽ không đến nỗi như thực tế hiện nay, mà an toàn giao thông nghiễm nhiên được thiết lập bền vững thực sự. Không chỉ ở một quốc gia, mà trên quy mô toàn cầu cũng vậy. Một trong rất nhiều ví dụ đó là ai cũng thấy hút thuốc lá là có hại, nhưng làm thế nào để chặn đứng tệ nạn đó? Thì tổ chức đứng hàng đầu thế giới cũng lại chỉ chú mục quanh quẩn ở vùng ý thức nông cạn, nên đã nêu ra những biện pháp rất hình thức, như buộc các cơ sở bán thuốc lá phải đề hàng chữ hút thuốc lá là có hại, hoặc phát động ngày toàn thế giới không hút thuốc. Những người nghiện thuốc lá hầu hết đều hiểu hút thuốc rất có hại, nhưng họ không thắng nổi thói quen xấu ẩn tàng trong tiềm thức. Nếu giúp họ đào sâu chôn chặt được các hạt bầm xấu nghiện ngậm, thì họ còn vô cùng cảm ơn là đằng khác. Nhưng có ai, có biện pháp nào giúp được họ điều đó đâu? Một năm có 365 ngày, một ngày không hút thuốc. 364 ngày còn lại thì sao? Hút bù. Tha hồ nhả khói thuốc trên tàu xe, nơi công cộng, trước mặt người già, phụ nữ, trẻ thơ và những người không nghiện thuốc. Ngày người tàn tật thế giới, người già cô đơn, trẻ mồ côi, v.v. cũng rất nông cạn hình thức như vậy. Nói như thế sẽ có người thắc mắc. Tu, bát, quán, trai hiện nay rất phổ biến trong đạo Phật cũng chỉ là hình thức sao? Tôi xin mạnh dạn trả lời. Đúng thế, nhưng thực chất lại khác. Tu, bát, quán, trai cũng như ngày chú nghỉ, xem trong tôn giáo với đời sống. Về hình thức bên ngoài là biện pháp tác động vào vùng ý thức để tín đồ tách biệt với cuộc sống ồn ào, náo động đời thường nhằm tịnh tâm, chiêm nghiệm. Mà tịnh tâm chiêm nghiệm được là đã vượt qua tầng ý thức, đi sâu xuống tầng tàng thức, làm thanh tịnh bản tâm, chứ không còn ở tầng ý thức nữa. Đạt được sự tịnh tâm để chiêm nghiệm, hành giả sẽ cảm thấy lần lần thanh thản, từ đó gây cảm hứng tâm linh. Kết quả này hoàn toàn khác với việc nhịn cơn nghiện một ngày. Nó chỉ đè nén, trấn áp cơn nghiện, nên bất an, thèm khát, mong chờ cho thời gian trôi nhanh để được hút bù. Như vậy là vô tình làm cho cơn nghiện càng lớn lên mà thôi. Người tu bát quán trai mà chỉ gắng gượng mong cho chống hết ngày để được trở về sinh hoạt đời thường phóng túng, thì kết quả cũng như người cai nghiện một ngày vậy. Cách mạng vô sản lúc đầu rất đề cao tính vô sản, nhưng chỉ là biện pháp giáo dục ý thức nên kết quả chẳng thể bền vững được. Tôi không đề cập đến sự tốt xấu của tính vô sản mà chỉ muốn nói về sự hời hợt của những biện pháp chỉ nhằm tác động tới tầng ý thức nông cạn bề ngoài. Bằng chứng là nhiều người trước kia rất ca ngợi, tự hào về tính vô sản thì ngày nay đã thành tư sản kết xù. Một số rất ít còn cố giữ tính vô sản bề ngoài, nhưng con cháu họ thì được mở đường để trở thành tư bản, thậm chí tư bản cỡ bự từ lâu rồi. Tính vô sản, một tiêu chuẩn quan trọng nhất của các đảng Cộng sản đã hoàn toàn bị tẩy sạch. Thậm chí ở một số nước đảng Cộng sản còn chủ trương đảng viên phải là những người giàu, cần kết nạp những doanh nhân giỏi, tức là tư sản, vào đảng. 2. Rèn luyện tâm. Hiểu biết cấu trúc của tâm, chúng ta sẽ thấy ai cũng có những chủng tử tốt, xấu, nên tin tưởng có cơ sở rằng ngay cả người xấu nhất cũng có thể trở thành tốt nếu như biết cách tạo điều kiện cho những chủng tử tốt nảy mầm phát triển. Ngược lại, người rất tốt thì vẫn còn những chủng tử xấu có thể mọc lên khi gặp điều kiện thích hợp với chúng. Kẻ tiểu nhân cũng có chỗ tốt, không nên vì ghét mà bỏ điều tốt. Người quân tử cũng có lỗi lầm, không nên vì yêu mà trọng cả điều trái. Câu nói cách ngôn: thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai, là thế. Hiểu như vậy mới thông cảm và tin có cơ sở vững chắc đối với mọi người. Lòng khoan dung chỉ có được khi hiểu biết và muốn hiểu biết phải có sự trải nghiệm. Đông phương học, đặc biệt Phật giáo đã chỉ ra, bất kỳ hạt giống nào dù tốt hay xấu ở phần tàng thức cũng cần những điều kiện là hoàn cảnh bên ngoài và tâm trạng bên trong thích hợp mới bộc lộ lên phần ý thức. Vì vậy muốn thay đổi tâm thức phải biết lợi dụng thời gian những hạt giống xấu, tiêu cực đang trong trạng thái ngủ yên để lo gieo trồng, vun bón, kích thích cho những hạt giống tốt sinh sôi nảy nở, đâm chồi, nảy lộc. Kinh nghiệm của nhiều người cho thấy khi ta đang trong tâm trạng nào thì những ấn tượng cảm xúc tương tự với tâm trạng đó sẽ dễ xuất hiện. Chẳng hạn, khi buồn phiền thì những chuyện cũ gây buồn phiền thường tái hiện. Lúc sân hận thì những ấn tượng căm giận trong quá khứ hay trỗi dậy. Ngược lại, trong tâm trạng từ bi hỷ xả thì những cảm xúc yêu thương, vui vẻ, tha thứ đã qua thường được đánh thức. Chẳng những ký ức trong quá khứ mà những vấn đề trong hiện tại và cả những việc ở tương lai, nếu ta nghĩ tới, cũng sẽ bị tâm trạng cảm xúc hiện tại của ta tác động, khiến ta trở nên vui vẻ, yêu thương hay là oán hờn, khổ não, nhiều khi tưởng như vô lý và khó giải thích. Có nghĩa là hoàn cảnh và tâm trạng của ta đang như thế nào thì những hạt giống, tức là chủng tử, tương ứng trong tàng thức sẽ dễ được kích thích để có thể nảy mầm và mọc lên phần ý thức. Vì vậy, những người chưa hoàn toàn giác ngộ như chúng ta thì trong cuộc sống nên chọn môi trường thuận lợi. Ở nơi thanh tịnh, gần gũi thiện trí thức, xa lánh chốn xô bồ ồn ào, tránh xa kẻ xấu, v.v. Đồng thời, trong ý thức phải luôn làm chủ cái tâm thường tình, để có thể mau chóng gạt bỏ những tác động bất lợi của hoàn cảnh, hóa giải nhanh những cảm xúc tiêu cực, cố gắng không nghĩ điều xấu, không làm việc ác, không nói lời càn quấy, để vùi sâu chôn chặt những hạt giống xấu, không cho chúng nảy mầm, ngóc đầu dày. Mặt khác phải luôn nghĩ đến điều tốt, làm việc thiện, nói lời lành, hướng cho tâm mình luôn trong cảm xúc tích cực, để thường xuyên chăm bón, kích thích cho những hạt giống tốt sớm đâm chồi nảy lộc, mau ra hoa kết trái ở phần ý thức. Huấn luyện tâm hoàn toàn khác với huấn luyện cơ thể. Muốn cơ thể cường tráng, nhanh nhạy, phải bắt nó khổ luyện. Nhưng muốn tâm mạnh mẽ, phải luôn giữ nó trong trạng thái yên tĩnh, rỗng lặng. Luyện tâm tuyệt nhiên không có nghĩa là gượng ép, gò bó hay tẩy sạch tâm, mà trước hết phải thấy một cách trực tiếp và cụ thể tâm ta thực sự vận hành thế nào, rồi dùng sự hiểu biết để thuần hóa cái tâm và làm việc với nó một cách khéo léo, khiến nó ngày càng nhu nhuyễn, để ta trở thành chủ nhân và sử dụng chính tâm mình cho sự viên mãn và lợi lộc nhất. Dấu hiệu để nhận biết sự thăng tiến của tâm là ta ngày càng bớt đòi hỏi tiện nghi, ít quan tâm đến của cải, giảm thiểu lòng ham muốn hay cố chấp. Thay vào đó là suy nghĩ để làm lợi cho mọi người nhằm phát triển tâm đạo và tạo nghiệp thiện cho mình và người khác. Dĩ nhiên việc luyện tâm hoàn toàn chẳng đơn giản mà giống như việc dạy một con ngựa bất kham. Nhưng đạo sống của chúng ta có cái hay cái đẹp là có thể huấn luyện được tâm của mình. Với nỗ lực đúng chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Câu nói của Achancha. Ai cũng thấy nước mưa là trong sạch, nhưng nước mưa có thể bắt nguồn từ nước cống rãnh thậm chí nhơ bẩn, hôi thối là ví dụ điển hình cho vấn đề này. Điều đó hoàn toàn khác với những người không hiểu biết về tâm cho rằng những tật xấu của tính khí có thể sửa chữa, nhưng khi tâm mà xấu thì không có cách gì làm biến đổi được. Câu nói của Voltaire. Nếu không thấu hiểu toàn bộ bản thể của con người ở mức độ phức tạp vốn dĩ của nó, thì mọi cuộc chỉnh trang xã hội, ngay cả những cải cách có vẻ sâu xa và bền lâu đi nữa, cũng chỉ là nguyên nhân làm nảy sinh những rắc rối, lộn xộn, hỗn loạn mới, rồi từ đó đòi hỏi lại phải chỉnh trang, phải cải cách, và cứ như thế mãi. Bởi vì những biện pháp được tiến hành vốn không xuất phát từ nền tảng căn bản thì sẽ chẳng thể có sự giải quyết căn bản nào cả. Chính vì vậy mà sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu sai đấy, câu nói khuyết danh. Thực tế đã cho thấy trong sự nghiệp giáo dục cũng như trong mọi cuộc cách mạng trên thế giới phải luôn luôn điều chỉnh, cải cách, chỉnh đốn để thích nghi, phù hợp tạm thời với tình hình, hoàn cảnh, tình thế mới. Nếu không sẽ trở nên sơ cứng, bất cập, tục hậu trước thực tế sinh động không ngừng biến đổi. Cho nên, rõ ràng rằng giáo dục và cách mạng triệt để nhất, lý tưởng nhất là phải tác động được vào vùng tàng thức, phần cơ bản thâm sâu nhất của tâm thức thì mới hy vọng thu được kết quả mang tính, bản chất và vững bền. Vì tâm sinh ra mọi sự sợ hãi và vô lượng khổ đau, tâm cũng là tác giả của mọi sự tốt lành, cảm giác hạnh phúc, tình yêu thương, lòng hỷ xả. Do vậy, nếu làm chủ được tâm, sẽ hàng phục được mọi sự tiêu cực, xấu xa, làm chủ được mọi sự tốt lành. Tiềm năng này ở loài người rất lớn, không kém Phật, Chúa. Vì chúng sinh cũng như Phật, Chúa đều có những hạt giống tốt trong mình. Có khác chăng là hạt giống ấy ở các ngài được cung cấp đầy đủ điều kiện thuận lợi nên phát triển hoàn toàn, còn ở chúng sinh do chưa hội đủ điều kiện tốt nên chưa hiển lộ phát triển mà thôi. Có thể nói tâm là người bạn tốt nhất nhưng cũng là kẻ thù xấu nhất của ta. Tâm là kẻ sáng tạo mọi thứ phục vụ con người nhưng cũng có thể hủy diệt nhân loại. Do vậy, chính tâm trí đã tạo ra số phận của loài người. Vì thế, loài người có thể làm nên bất cứ điều gì nếu biết cách làm chủ, mở mang và ứng dụng tâm trí một cách đúng đắn, đúng chỗ. Chắc chắn rằng có một sự liên quan rất mật thiết nhưng còn trong bí ẩn giữa tâm và bộ não. Có thể thấy rõ điều này ở những người có tâm tốt, tức là những hạt giống tốt nơi tàng thức hoạt động, sẽ thông minh hơn lên rất nhiều so với bản thân họ khi còn trong tâm địa xấu, khi mà những hạt giống xấu nơi tàng thức còn ngự trị. Tàng thức ở trong ta là thế giới bên trong, sức mạnh sáng tạo duy nhất. Dù hữu thức hay vô thức, tất cả những gì ta thấy được trong thế giới của sự biểu đạt này đều được tạo ra từ thế giới nội tâm của chính mình. Hiểu sâu sắc mối tương tác giữa ý thức và tàng thức sẽ thay đổi được toàn bộ cuộc đời ta. Và muốn thay đổi điều kiện bên ngoài thì cần phải thay đổi nguyên nhân gây ra chúng. Đáng buồn thay, loài người luôn luôn cố gắng thay đổi điều kiện và hoàn cảnh sống bằng cách tác động vào chính điều kiện hoàn cảnh ấy. Đó là sai lầm lớn, vì chỉ lo ngọn, tức là kết quả hiện tượng, mà không lo đến gốc, nguyên nhân sâu xa. Trong khi cách đúng đắn nhất là vận dụng ý thức, tức lý trí, để tác động lên tàn thức, là phi lý trí, tức là thay đổi nguyên nhân, gốc, thì ngọn là kết quả sẽ thay đổi. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi là thế. 3. Vai trò của việc hiểu rõ tâm. Tâm là vô hình vô tướng độc lập với thể xác, nhưng lại có vai trò quyết định đối với cả thể xác lẫn tinh thần của con người. Ta sẽ nhận thức được rằng dòng tâm thức không chấm dứt sau khi chết. Sẽ tin tưởng rằng ta vẫn còn những kiếp vị lai. Từ đó loài người sẽ quan tâm tới việc dùng cuộc sống hiện tại quý giá này để chuẩn bị cho kiếp sống sau tốt đẹp hơn. Do vậy, hiểu biết sâu sắc về tâm sẽ giúp ta biết cách tu luyện và tri thức ấy có thể mở ra cho ta cánh cửa giải thoát. Việc trở thành người giác ngộ, thậm chí thành Phật, không phải là trở thành người có quyền năng siêu phàm, phi thường, mà chỉ là chấm dứt mê lầm, hết bị ảo tưởng lừa dối, là quay trở lại con người đích thực với mọi tiềm năng vốn có của chính mình được thức tỉnh. Sau khi Phật chứng ngộ, nhiều người đã hỏi Ngài, Thầy đã đạt được điều gì? Phật trả lời, tôi không đạt được điều gì cả, mà chỉ là những gì vốn có sẵn trong tôi đã trở thành biểu lộ rõ ràng, trở thành nhận biết đối với tôi. Tôi chẳng nhận được gì, những gì tôi đã có, tôi đã mơ ngủ về nó, thì nay tôi thức tỉnh đối với nó. Tôi muốn nói với các ông rằng, thậm chí đã từng có sự ngu dốt, điều vô nghĩa, và nay nó đã biến mất. Về những gì đạt được, tôi có thể nói rằng, tôi đã có trước đó, nhưng tôi chỉ không nhận biết được nó mà thôi. Phật còn dạy, trong kho tàng tâm có đủ giác ngộ, hiểu biết, thương yêu và hạnh phúc, đừng tìm kiếm đâu xa. Tuy nhiên con người do vô minh từ vô lượng kiếp, nên luôn luôn có mặc cảm thấp kém, thường nghĩ rằng mình chỉ là chúng sinh chứ không thể nào thành Phật được. Nghĩ như vậy là không hiểu, không thấy, không dám can đảm đánh thức tiềm năng, những hạt giống vô cùng quý giá vốn có là Phật tính trong mình. Và tu học là chăm sóc nhà kho tàn thức, cày bừa mảnh đất tâm, gieo vào đó những hạt giống tốt, tưới bón cho chúng nảy mầm phát triển trên phần ý thức, là chăm bón cho những khả năng giác ngộ, hiểu biết, yêu thương và hạnh phúc, nảy mầm, đâm chồi, nở hoa, kết trái, để sau đó những hạt giống tốt rơi xuống mảnh đất tâm, nơi tàn thức, rồi lại mọc lên cây lành xanh tươi trên phần ý thức. Theo lời nói của Thiền sư Nhất Hạnh, ý thức chỉ có thể tiêu hóa tương đối ít ỏi trên bề mặt nông cạn, như tiêu hóa những gì học được ở trường lớp. Còn vô thức thì luôn luôn thu thập từng phút từng giây tất cả những gì xảy ra trong mối quan hệ xã hội. Quá trình đó vô cùng hệ trọng, nó diễn ra ở khu vực thâm sâu là tàn thức. Mặc dù bình thường ta luôn luôn không sống trong chánh niệm, tức là chánh niệm không hiện diện ở vùng ý thức. Nhưng chánh niệm luôn có trong tàng thức, dưới dạng những hạt giống. Cái kho tàng mà ta thường đi tìm kiếm ấy luôn nằm ngay trong tâm mà ta không hay biết. Hơn nữa, do vô thức hay tàng thức luôn đồng hành với thời gian sâu thẳm của vũ trụ và hành tinh, còn ý thức mới được đào luyện trong thời gian ngắn của đời sống hiện tại. Vì thế, ý thức, lý trí không thể đối phó nổi với vô thức như ý nó muốn, nên hầu như bất lực. Cho dù ý thức, lý trí cố gắng để chế phục, uống nắng, điều khiển vô thức nhằm thỏa mãn những nhu cầu xã hội và để dùng vô thức vào những công việc săn đuổi nhất thời, thì cũng chỉ là gãi nhẹ lên bề ngoài của vô thức mà thôi. Và từ đó lại phát sinh sự phân hóa, mâu thuẫn giữa ý thức và vô thức. Rồi loài người cố bắt cầu qua hố thẳm, ngăn cách đó bằng những giới luật, khuôn phép và đủ thứ tập luyện, nhưng vẫn không thể bước qua sự ngăn cách ấy được. Vì cái tâm hữu thức bị sự việc nhất thời, hiện tại, hạn hẹp, choáng hết, trong khi vô thức lại bị mắc kẹt dưới sức nặng của hàng bao nhiêu kiếp sống đã qua, nên không thể đem cái tâm hữu thức, tức ý thức, ra ngăn chặn hoặc xoay trở đúng theo những điều cần thiết nhất thời được. 4. Ý nghĩa của việc tu tâm. Người có công phu tu tập sẽ làm trong sạch được phần ý thức, tức là đánh thức được khả năng của tâm thức ở mặt ngoài nông cạn. Nhưng ở phần tàng thức thâm sâu vẫn tiềm ẩn những chủng tử, hạt giống xấu. Trong khi tàng thức có đường lối vận hành riêng của nó, vì do đó có những lực lượng của tập khí, động lực của thói quen lâu đời, nên các hạt giống hoạt động theo đường lối, thói quen của riêng chúng. Do vậy, khi gặp một chuyện không vui hoặc những sự việc ta đã quyết loại trừ ra khỏi đầu óc, mặc dù trong ý thức đã hoàn toàn không còn liên quan đến những chuyện đó nữa, nhưng nhiều khi thức giấc giữa khi đang ngủ, ta lại thấy mình đang dây dứt đau khổ về chuyện đó. Theo Thiền sư Nhất Hạnh, những người tu hành dù đã ý thức rất rõ ràng, dứt khoát, quyết thực hành những điều Phật dạy, thầy giảng, biết rõ dục lạc không phải là con đường của mình. Thế nhưng trong khi ngủ, họ có thể vẫn nằm mơ thấy mình đang hành dục hoặc đang là chú rể hay cô dâu. Cũng vậy, những người nghiện ngập hay có tật xấu, biết là cần phải sửa bỏ nhưng họ không làm được là vì không thắng nổi sức mạnh của những chủng tử xấu nằm trong tàng thức thâm sâu. Bởi vì ý thức chỉ là phần rất bé nhỏ, lý trí lại là một phần nhỏ của ý thức, trong khi tàng thức là phần cơ bản, to lớn hơn hẳn, lại hoạt động theo cung cách riêng, vẫn còn lưu giữ cả ước muốn, lề lối suy tư, ý niệm theo suy nghĩ thông thường. Vì thế cần phải tiếp tục quán chiếu ngày đêm để thấy rõ, hiểu thấu đáo các tầng lớp thâm sâu, ẩn khuất, nhằm đưa ánh sáng chánh niệm vào đó, chuyển hóa cả những tập khí lâu đời ở tàng thức, sao cho mảnh đất tâm, cả ý thức và tàng thức hoàn toàn sạch cỏ dại, hết những hạt giống xấu, tiêu cực, chỉ còn lại toàn hạt giống tốt, tích cực như yêu thương, từ bi, hỷ xả, sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái. Lúc đó, cuộc sống an lạc sung mãn mới phát lộ được. Phật tính đều có sẵn với hình thức là những hạt giống trong tàng thức của ta, nhưng những hạt giống quý đó có thể bị chôn sâu lấp kỹ mà từ lâu xã hội, gia đình, trường học, bạn bè và bản thân không hiểu biết để chăm bón kích hoạt cho chúng nảy mầm, phát triển, thậm chí với cách huân tập của xã hội nặng về vật chất như ngày nay lại ngày càng khuyến khích những hạt giống xấu như tham, sân, si của tâm phát triển. Vì thế, việc hiểu biết về tâm để chọn con đường rèn luyện chân chính cho bản thân và hướng dẫn cho người khác là điều vô cùng hệ trọng đối với sự tiến bộ tâm linh của mỗi người và của toàn xã hội. Chỉ khi nào tâm được điều phục và đi trên con đường chân chính thì nó mới có ích cho ta và mọi người. Rèn luyện tốt sẽ có thể chủ động điều phục tâm, đem lại sự an vui, hỷ lạc cho ta và mọi người. Khi tâm tập trung vào những ý nghĩa chân chính, tốt đẹp, với động cơ nỗ lực chân thành và sự hiểu biết chân xác, thì nhất định sẽ đem lại kết quả đẹp đẽ, rộng lớn, vô biên. Ngược lại, nếu không làm chủ được tâm mình, không biết điều chỉnh tâm cho hòa hợp với hoàn cảnh, là tâm nằm ngoài vòng kiểm soát, thì ta chỉ là cái xác không hồn, cái nô lệ cho tư tưởng và những ý nghĩ náo loạn của chính mình. Mọi sự tàn phá trên hành tinh này đều là hậu quả hành động của những con người không biết cách điều phục tâm, chẳng biết cách quân bình và an trú trong bản tâm mình. Vì vậy, bất cứ người nào tu luyện có kết quả đều thấy tu tâm là vô cùng quan trọng, nên rất coi trọng việc rèn tâm. Ngược lại, không hiểu biết vai trò của tâm sẽ không có ý thức tu luyện để làm chủ tâm mình. Sai lầm nghiêm trọng và cũng là mê mờ chính của loài người là chỗ này. Cho nên, tâm có thể kéo ta xuống những đọa đầy cơ cực nhất của trần gian, nhưng cũng có thể dẫn ta tới chân lý, nâng ta lên đỉnh vinh quang của cuộc đời. Tu tâm thực sự là làm cho cái tâm được cảm hóa, siêu nhiên hóa, để tự khắc phục nó. Quá trình đó chỉ có thể thành tựu bằng con đường thiền định. Tóm tắt ý nghĩa và tầm quan trọng của tâm, Phật Thích Ca có nói: thế giới này được dẫn dắt bởi tâm, bị quét sạch bởi tâm, luôn dưới sức mạnh của tâm. Chỉ có tư tưởng mới lãnh đạo cả thế giới này. Chỉ một tư tưởng thoáng qua là cả vũ trụ sụp đổ hoặc cả một vũ trụ được tạo thành. Tình yêu hay hận thù chỉ là một tư tưởng. Vui, buồn, sướng, khổ, tập trung, phân tán, sum hợp, chia lìa cũng chỉ là một tư tưởng mà ra. Không một kẻ thù nào có thể hại được ta hơn tâm niệm khái ái, sân hận và đố kỵ. Nên ta không thấy một pháp nào có thể đưa đến bất lợi lớn như tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ. Nhưng không một pháp nào khác có thể đưa đến ích lợi lớn như là tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ. Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền lúc ngộ ra đã thốt lên: khi thanh tâm tịnh trí, vạn niệm đều không, thì đầu óc được minh triết, thấu suốt mọi lẽ tính, sự vật khắc sâu vào tâm trí như dao chém vào đá. Thiền sư Thường Chiếu Đề Lý đã nói: người tu đạo nếu biết rõ tâm mình thì sẽ dùng sức ít mà dễ thành công, Nếu không biết gì về tâm mình thì chỉ phí công vô ích. Lợi ích của việc làm chủ được tâm do vậy to lớn đến khôn lường. Tóm lại, cấu tạo của tâm gồm hai phần, trong đó tàng thức không những có khả năng phi thường là dung chứa, cô động quá khứ xa xăm mà còn ảnh hưởng đến tương lai lâu dài. Ý thức nông cạn thường tiếp nhận những phát hiện từ vô thức trong những giấc mơ hay trong cách nào đó khi tâm trong trạng thái tĩnh lặng, an lạc. Tâm thức nhận biết và hiểu tất cả mọi chỗ bên trong cũng như bên ngoài, thấy được thực tại trong mọi chỗ hiện có. Tâm thức phi thời gian và nhờ nó ta mới có thể hiểu được những gì vượt ra ngoài vòng danh từ, ngoài cái thường còn và ngắn ngủi. Không một tư tưởng nào nảy sinh là mất đi, tất cả đều được lưu trữ dưới hình thức những hạt mầm hay chủng tử, rồi tùy theo nhân duyên thích hợp sẽ được khởi động để nảy mầm, mọc lên hay bị chôn chặt không mọc lên được. Vì vậy, một ý chí mạnh liệt, một hạnh nguyện cao đẹp sẽ là những động cơ thôi thúc con người tiếp tục tiến bước trên con đường đã chọn để vươn tới đỉnh cao giác ngộ. Ngược lại, một ý nghĩ xấu, một mưu toan độc ác sẽ nằm chờ và trở thành động lực xô đẩy con người xuống vực sâu sa đọa, tội lỗi. William James, cha đẻ của ngành tâm lý học Mỹ cho rằng, tàng thức là một phát minh lớn nhất trong mấy chục năm trở lại đây. Nhưng Đông Phương học hàng nghìn năm trước đây đã nhận thức được vai trò của tàng thức và cho rằng tâm thức là hiện tượng tinh tế nhất của con người, nó là năng lượng vi tế nhất, toàn bộ thế giới đều được phản ánh qua nó. Trong tâm mỗi người đều có những chủng tử tốt và xấu, chúng có thể nổi lên phần ý thức, điều khiển tính cách người ấy. Ai cố gắng rèn luyện, tạo điều kiện cho các chủng tử tốt phát triển, trở thành tốt đẹp, cao thượng là người đã thực hiện được một cuộc cách mạng lớn nhất, cách mạng nội tâm. Hoặc giúp cho người khác cũng được như mình, làm hiển lộ Phật tính trong mình và người khác, đó là công đức rất lớn. Ngược lại, nếu chăm bón cho các chủng tử xấu phát triển để trở thành con người xấu, hoặc bằng cách nào đó làm cho cái xấu của người khác nổi lên, che lấp Phật tính của mình và người khác, mở đường cho cái xấu cái ác trỗi dậy, hoành hành, là đi ngược dòng tiến hóa của tự nhiên, vũ trụ và của chính mình, sẽ là một trọng tội. Mỗi người phải hiểu như vậy để luôn cố gắng làm việc tốt cho mình và giúp đỡ người khác trở thành tốt hơn. Đó là mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm làm người. Ai cũng có nguồn tài sản vô tận, một kho báu cực kỳ quý giá, có thể lấy ra bất cứ những gì cần thiết để sống tràn đầy sinh lực, niềm vui và hạnh phúc. Con người ví như một thanh sắt. Người không hiểu biết tâm của mình chỉ là thanh sắt bình thường, tự nó chẳng thể nâng nổi dù một cái lông vũ. Trái lại, người hiểu biết sâu sắc tâm của mình giống như thanh sắt đã được tự tính hóa, có thể nâng bổng một vật nặng gấp 12 lần trọng lực của nó. Không hiểu biết về tiềm năng của tâm là trí tuệ vô lượng, tình yêu bao la bên trong mình, con người sẽ tự bóp chết tiềm năng vô tận của chính mình. Đáng buồn thay, hầu hết loài người chỉ hài lòng, mãn nguyện với những điều rất nhỏ nhoi so với tiềm năng to lớn của hạnh phúc, thành công mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng sẵn. Những ai hiểu biết sâu sắc về tâm của mình sẽ vững tin họ sinh ra để thành công, chiến thắng và hạnh phúc. Bí mật trong mọi người ở mọi thời đại là năng lực thần diệu trong tàng thức, nguồn cung cấp vô tận tất cả những gì thiết yếu, là vô lượng, minh triết, quyền năng vô biên. Tàng thức là tài sản quý giá nhất của mọi người, luôn song hành cùng ta. Nhưng ta chỉ có thể sở hữu được nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc ấy nếu hiểu sâu sắc và biết cách khai thác, sử dụng nó. Kho báu tàng thức luôn có sẵn, luôn chờ đợi sự khai thác để được hiển lộ, nhưng là nơi chốn cuối cùng mà loài người đã và đang cố công tìm kiếm. Hiểu và biết cách đánh thức tiềm năng vô tận này là chúng ta mở toang được cánh cửa cuộc đời về đại dương bao la của năng lực tiềm ẩn vốn có của chính mình. Con người vốn là sinh loài có thể chất yếu đuối nhất trong mọi sinh loài trên hành tinh, chính nhờ có cái tâm mà loài người đã làm chủ được muôn loài. Toàn bộ cuộc đời và hoàn cảnh sống hiện tại là kết quả của những điều ta đã làm, đã nỗ lực, đã quyết định. Nếu hài lòng với những gì đang có như tài sản, tri thức, kinh nghiệm, mối quan hệ, trí tuệ, v.v. là ta đã đi đúng, hành động đúng. Trái lại, nếu không hài lòng, thậm chí đau khổ với đời sống hiện tại, với những gì đang có, thì ta phải rà soát lại để thực lòng tu chỉnh bản thân. Nếu không, thì thời gian cứ đi qua, còn ta vẫn sẽ mãi mãi tìm kiếm một cách vô vọng những điều mong ước. Nỗi bi thảm to lớn nhất cũng là lĩnh vực cần được quan tâm nhiều nhất của loài người chính là chỗ này. Ai không nhận ra sự thuần khiết, huyền nhiệm của tâm thức mình, người đó còn chưa hoàn thiện. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.